gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự nói về phần kết luận sứ điệp hòa bình năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco. Kế tiếp là chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thành.
Dòng nước gió đang thánh Gioan kêu gọi thông hối nhân gian, thấy mình tội lỗi đến xin dân đường chỉ lối. Người người lần xuống dòng sông, lòng thành nguyện Chúa du thương, thứ tha ban ơn khoan hồng, vì Ngài là Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 67 đến câu 79. Hồi ấy, ông Zacaria, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: Trúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người. Từ dòng dõi trung thần David, người đã cho xuất hiện vị cứu tinh quyền thế để giúp ta, như người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa từ ngàn xưa, sẽ cứu ta thoát khỏi địch thủ, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét, sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước. Chúa đã thề với tổ phụ Abraham rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thủ và cho ta chẳng còn sợ hãi, để ta sống thánh thiện công chính trước nhan người mà phụng thờ người suốt cả đời ta. Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của đấng tối cao. Con sẽ đi trước Chúa mở lối cho người, bảo cho dân Chúa biết người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho vầng đông tự trốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an. Anh chị em thân mến, còn nhớ Yuri Gagarin sau khi trở về mặt đất từ chuyến bay vào không gian đã nói rằng ông không thấy Thiên Chúa đâu. Quả vậy, Thiên Chúa siêu việt, nhưng lắm kẻ lại muốn dùng khoa học thực nghiệm để kiểm chứng người. Thật ra, họ là những kẻ cố tình từ chối Thiên Chúa. Nếu họ chân thành tìm Chúa trong lĩnh vực khoa học, ắt họ sẽ nhận ra người. Thiên Chúa luôn đi bước trước và khai mở lòng tin con người, nhưng Thiên Chúa sẽ không thể ban ơn đức tin nếu con người không đáp lời. Quả vậy, Thiên Chúa không ban cho chúng ta số lượng nén bạc đồng đều. Kẻ được 5 nén, kẻ được 2 nén, kẻ chỉ được 1 nén. Một nén đó có thể là một nén của nghèo hèn, bất hạnh. Nhưng trong tình yêu của Chúa, nén bạc ấy vẫn có thể sinh lợi. Điều quan trọng là mỗi người biết trân trọng và sống nén bạc của mình như một ơn gọi, một sứ mạng. Thật thế, mỗi người sinh ra đều có một sứ mạng riêng. điều quan trọng là chúng ta phải tin tưởng. Thiên Chúa luôn ban ơn cách riêng để mỗi người có thể chu toàn sứ mạng Chúa trao phó. Ông Zakaria mà chúng ta đọc trong bài tin mừng hôm nay, sau lời chúc tụng Thiên Chúa, đã nói tiên tri về sứ mạng của con trẻ Gioan. Người sẽ san bằng lòng dân để xứng đáng đón chờ đấng cứu thế ngự đến là chính Đức Giêsu Kitô. Như vậy, ngay từ lúc chào đời, ông Gioan đã mang một sứ mạng, đó là làm tiền hô của đấng cứu thế. Ông đón nhận và chu toàn sứ mạng bằng chính đời sống, thậm chí phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình để làm chứng cho sự thật. Con Thiên Chúa nhập thể là quà tặng lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô bày tỏ chính người cho chúng ta. Vì thế, trong mầu nhiệm hiệp thông, mỗi người Kitô hữu sẽ trở nên những trung gian để giới thiệu Chúa cho người khác. Lạy Chúa, xin soi trí mở lòng để chúng con nhận ra sứ mạng của đời mình, và xin ban ơn trợ giúp để chúng con chu toàn sứ mạng ấy. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Thư chúc mừng Giáng sinh của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi cộng đồng dân Chúa. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, dưới ấn ký của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn, và Đức Cha Phó Tổng Thư ký Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi đến cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam lá thư chúc mừng Giáng sinh năm 2013 với nội dung nguyên văn như sau. Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Thường vụ, kính gửi toàn thể cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô. Đối với người Kitô hữu, niềm vui của ngày đại lễ Giáng sinh không hề tại những sinh hoạt rầm rộ bên ngoài, nhưng là niềm vui phúc âm. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, đã xuống thế làm người để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, hận thù, sự trống rỗng, buồn chán và cô đơn. Niềm vui ấy tràn ngập tâm hồn và đời sống của tất cả những ai gặp gỡ Chúa. Vì thế, người Kitô hữu cần thường xuyên vun trồng niềm vui ấy trong đời sống cầu nguyện. Niềm vui ấy bừng sáng trong đời sống gia đình khi gia đình thật sự là đền thờ của Chúa, là mái ấm tình thương và ngôi trường giáo dục những giá trị phúc âm. Chúng ta hiểu được chân lý cao cả mà gần gũi ấy khi chiêm ngắm máng cỏ và được nhắc nhở cách riêng về điều này khi cử hành năm phúc âm hóa đời sống gia đình 2013-2014. Một khi niềm vui phúc âm tràn ngập đời sống cá nhân và gia đình, người Kitô hữu sẽ trở thành những người kiến tạo hòa bình trong đời sống xã hội, như Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi trong sứ điệp Ngày Thế giới Hòa bình 2014. Với niềm vui phúc âm, Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam kính chúc quý Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em giáo dân Công giáo tại Việt Nam một mùa Giáng sinh vui tươi và năm mới an lành. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gia Thất, nguyện xin Chúa biến đổi chúng ta nên những sứ giả nhiệt thành của phúc âm trong đời sống gia đình cũng như xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2013. Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các Hồng Y và Giáo triều Roma. Đức Thánh Cha Francisco nêu bật ba đặc tính của những người phục vụ trong các cơ quan trung ương tòa thánh cần phải có, đó là khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ và đời sống thánh thiện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 21 tháng 12 vừa qua dành cho các Hồng Y và các chức sắc thuộc các cơ quan trung ương tòa thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và đầu năm mới. Sau khi nồng nhiệt cảm ơn sự cộng tác và phục vụ của các vị tại tòa thánh, đặc biệt là các vị chuẩn bị về hưu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến các đặc tính của những người phục vụ tại tòa thánh. Trước tiên là khả năng chuyên môn, bao gồm cả việc học hỏi, nghiên cứu và cập nhật. Đức Thánh Cha nói, đây là điều kiện cơ bản để làm việc tại tòa thánh. Dĩ nhiên, khả năng chuyên môn là do sự huấn luyện và một phần do sự thủ đắc, và để được như vậy, ngay từ đầu cần phải có một căn bản tốt. Đặc tính thứ hai là phục vụ giáo hoàng và các giám mục, giáo hội hoàn vũ và giáo hội địa phương. Trong các cơ quan trung ương tòa thánh, người ta học hô hấp một cách đặc biệt hai chiều kích của giáo hội, chiều kích hoàn vũ và địa phương thấu nhập vào nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, nếu không có khả năng chuyên môn thì dần dần người ta sẽ sa vào sự tầm thường. Những hồ sơ trở thành những phúc trình dập theo khuôn mẫu và những thông báo không có men sự sống, không có khả năng tạo ra những chân trời cao cả. Đàng khác, một khi thái độ không phải là phục vụ các giáo hội địa phương và các giám mục của các giáo hội ấy, thì cơ cấu giáo triều tăng trưởng như một sở quan thuế bàn giấy nặng nề, thanh tra và hạch hỏi, không để cho Chúa Thánh Linh hoạt động và dân Chúa được tăng trưởng. Đức Thánh Cha cũng nói thêm rằng, thêm vào hai đức tính đó, nghĩa là khả năng chuyên môn và tinh thần phục vụ, tôi muốn kể đến một đức tính thứ ba, đó là đời sống thánh thiện. Chúng ta biết rõ, đây là điều quan trọng nhất trong thứ tự các giá trị. Thực vậy, nó ở nơi nền tảng chất lượng làm việc và sự phục vụ. Sự thánh thiện có nghĩa là đời sống được chìm đắm trong thánh linh, cởi mở tâm hồn đối với Thiên Chúa, cầu nguyện liên lỉ, khiêm tốn sâu xa, bác ái huynh đệ trong tương quan với các đồng nghiệp. Thánh thiện cũng có nghĩa là làm tông đồ, làm việc mục vụ kín đáo, trung thành, nhiệt thành và có tiếp xúc trực tiếp với dân Chúa. Đây là điều không thể thiếu được đối với một linh mục. Đặc biệt Đức Thánh Cha nhấn mạnh điều này. Đó là sự thánh thiện trong các cơ quan tòa thánh cũng có nghĩa là phản kháng lương tâm, chống lại thói nói hành nói xấu. Chúng ta có lý mà nhấn mạnh đến sự giá trị của sự phản kháng lương tâm, nhưng có lẽ chúng ta cũng phải thực thi điều này để bảo vệ chúng ta chống lại một luật bất thành văn trong môi trường của chúng ta. Rất tiếc môi trường này là môi trường nói hành nói xấu. Vì thế, tất cả chúng ta hãy thực thi việc phản kháng lương tâm. Và xin anh chị em chú ý, tôi không muốn làm một diễn văn luân lý ở đây. những vụ nói hành nói xấu làm thiệt hại chất lượng con người, công việc và môi trường chung quanh. Sau bài diễn văn nói trên, Đức Thánh Cha đã đứng lại bắt tay chào thăm từng vị hồng y và các giám mục tại tòa thánh. Tin Roma. Các giám mục Mexico dâng lễ mừng Giáng sinh trong các nhà tù. Hôm 18 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Norberto Rivera Carrera, Tổng giám mục Mexico, đã khai mạc chương trình cử hành thánh lễ trong mùa Giáng sinh tại nhiều nhà tù ở thủ đô Mexico. Đức Tổng giám mục Pierre Christophe, sứ thần tòa thánh tại Mexico, và 6 giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Mexico cũng tham gia chương trình này. Theo tin từ Tổng giáo phận, Đức Hồng Y Rivera vẫn cử hành thánh lễ tại các nhà tù vào dịp lễ Giáng sinh suốt 18 năm qua. Ngoài ra, năm nay còn có một thánh lễ vào ngày 18 tháng 12 vừa qua tại một trung tâm giam giữ trẻ vị thành niên. Đức Tổng giám mục Pierre đã cử hành thánh lễ tại nhà tù Femenil Tepepan vào ngày 20 tháng 12 vừa qua và ngày khởi đầu một dự án mới nhằm tiếp xúc với các tội phạm vị thành niên để khích lệ họ chia sẻ hy vọng và niềm vui đức tin cho các bạn tù. Các tù nhân cũng được phát vòng hoa và chăn đắp. Cha Francisco Javier Carreno Guzman, đặc trách mục vụ tù nhân, giải thích rằng, mục đích là để khích lệ các tù nhân trong thời gian họ bị giam giữ, đặc biệt là những người trẻ, là những người cần quan tâm hơn cả, rằng là giáo hội, chúng ta mong muốn mang đến cho họ tình yêu, bình an và niềm vui. Và còn ai tốt hơn các mục tử của chúng ta để thông truyền niềm vui Giáng sinh này cho anh chị em chúng ta? Được biết, Tổng giáo phận Mexico của nước Mexico là giáo phận lớn nhất trên thế giới với hơn 7 triệu tín hữu Công giáo. Tin Việt Nam. Nhóm biên soạn Gia đình sống lời Chúa hàng ngày giới thiệu sách mới Gia đình sống lời Chúa hàng ngày. Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam đang hân hoan bước vào năm phục vụ 2014 với chủ đề Phúc âm hóa đời sống gia đình. Đây là nỗi thao thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam, mong muốn của các gia đình Công giáo canh tân đời sống trong thế giới tục hóa hôm nay. Vì thế, trong thư chung 2013, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã viết rằng, cùng với việc siêng năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, chúng tôi tha thiết xin anh chị em duy trì giờ kinh chung trong gia đình và cố gắng đưa lời Chúa vào giờ kinh này. Hưởng ứng lời kêu gọi của các vị chủ chăn kính yêu, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam cùng với chương trình chuyên đề giáo dục của Ủy ban Mục vụ Gia đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nhanh chóng biên soạn cuốn sách Gia đình sống lời Chúa hàng ngày do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ biên. Đây là cuốn sách thiêng liêng rất hữu ích, giúp các gia đình cầu nguyện và thờ phượng Thiên Chúa ngay trong gia đình. Vì Chúa Giêsu hiện diện trong gia đình khi vợ chồng, cha mẹ, con cái cùng nhau cầu nguyện. Đây chính là cuốn cẩm nang sống đạo, góp phần phúc âm hóa đời sống gia đình, làm cho lời Chúa sinh hoa kết quả trong hành trình đức tin của các Kitô hữu. Vì lời Chúa là đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường cho con đi. Những ưu điểm của cuốn sách Gia đình sống lời Chúa hàng ngày là tất cả các bài suy niệm và cầu nguyện đều hướng về gia đình. Có mẫu kinh sáng, kinh tối và kinh đọc theo ngày trong tuần. Có trên 100 câu trích dẫn xoay quanh chủ đề gia đình. Sách trình bày có mỹ thuật, in màu, bìa cứng, dày 380 trang, giá bán 60.000 đồng một cuốn. Các giáo xứ và đoàn thể mua từ 1.000 cuốn trở lên sẽ được trợ giá. Tin Roma. Bộ Giáo dục Công giáo công bố tài liệu Giáo dục về đối thoại liên văn hóa trong các trường Công giáo. Giáo dục về đối thoại liên văn hóa trong các trường Công giáo, cùng nhau sống nền văn minh tình yêu là chủ đề của một văn kiện mới được Bộ Giáo dục Công giáo công bố. Hôm 19 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Zenon Prokolevsky và Đức Tổng giám mục Angelo Vincenzo Zani, Bộ trưởng và Thư ký của Bộ, cùng với giáo sư Italo Fiorin thuộc Viện Đại học Lumsa của Roma đã giới thiệu văn kiện này tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y Krokolevsky cho biết văn kiện này được Đức Giáo Hoàng Francisco phê chuẩn nhằm đào sâu nền giáo dục về đối thoại liên văn hóa. Ngài nhắc đến bối cảnh của giáo dục trong thế giới ngày nay, trong đó có hơn 1 tỷ người trẻ trong độ tuổi đi học và hơn 58 triệu giáo viên tham gia giảng dạy. Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến những thách đố hiện nay, đó là, theo số liệu của UNICEF năm 2013, có hơn 70 triệu trẻ em không được đến trường, hầu hết trong số đó sống tại các quốc gia đang bị xâu xé vì xung đột. Ngoài ra, trên toàn thế giới còn thiếu khoảng 1,7 triệu giáo viên. Đức Hồng Y nói thêm rằng, từ năm 2008 đến năm 2011, số trường công giáo đã tăng thêm 6.000 trường, đặc biệt là tại châu Phi, châu Á và châu Đại Dương, với tổng số là 209.670 trường. Văn kiện mới của Bộ Giáo dục Công giáo kêu gọi trường học công giáo cung cấp cho các thế hệ trẻ những yếu tố cần thiết để phát triển một quan điểm liên văn hóa về việc chung sống với nhau, bởi vì hiện tượng di dân đã khiến cho thực tế của đa văn hóa và đa tôn giáo mang tính toàn cầu. Đức Hồng Y Bộ trưởng còn nhấn mạnh rằng, từ chủ chốt nối kết mọi khía cạnh được đề cập trong văn kiện này là đối thoại. Vì đó là hướng dẫn của Đức Thánh Cha, là cách ứng xử của giáo hội trong mọi tình huống. Mục tiêu chính của giáo dục về đối thoại liên văn hóa là xây dựng một nền văn minh tình yêu, một xã hội bình an và liên đới, không phải một thứ liên đới mơ hồ, nhưng là tìm cách thể hiện tình yêu Chúa Kitô. Bộ Giáo dục Công giáo kêu gọi trở lại với căn tính của các trường công giáo mà nền tảng là Chúa Kitô. Thật vậy, để có thể đóng vai trò xây dựng, các trường công giáo không được để cho căn tính của mình trở nên nhạt nhòa, nhưng trái lại phải củng cố căn tính ấy, và sứ vụ của trường học công giáo không được tách rời khỏi phúc âm hóa. Văn kiện này trước hết gửi đến các bậc cha mẹ, các nhà lãnh đạo, các nhà giáo dục, các nhân viên các trường công giáo, đến các ủy ban giám mục, các dòng tu, các phong trào và hiệp hội có nghĩa vụ chăm sóc mục vụ giáo dục thường xuyên, và sau đó gửi đến tất cả những ai quan tâm đến việc giáo dục con người. Văn kiện được ký ngày 28 tháng 10 năm 2013 để kỷ niệm 48 năm công bố tuyên ngôn Gravissimum Educationis của Công đồng Vaticano Đệ Nhị về giáo dục Kitô giáo, là tài liệu tham khảo của Bộ Giáo dục Công giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phần kết luận của Sứ điệp Hòa bình năm 2014 của Đức Thánh Cha Francisco do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt tuần qua, chúng ta đã theo dõi sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2014, khai triển chủ đề Tình huynh đệ, nền tảng và là con đường dẫn tới hòa bình. Chúng ta đã nghe qua nhiều suy tư của Đức Thánh Cha, nhất là khi Ngài lên tiếng cảnh tỉnh về tham nhũng và tội ác có tổ chức đe dọa đến tình huynh đệ. Ngài viết, chiều kích huynh đệ là điều cần thiết cho sự hoàn thiện của mỗi người nam và nữ. Những tham vọng hợp lý của con người, đặc biệt nơi những người trẻ, không nên bị cản trở hay chống đối. Người ta cũng không nên bị cướp đi niềm hy vọng hiện thực hóa những tham vọng này. Dầu vậy, tham vọng không được lẫn lộn với việc lạm dụng quyền lực. Trái lại, mọi người cần thường nói nhau với tình huynh đệ. Trong những bất đồng là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Chúng ta luôn nhớ rằng, chúng ta là anh chị em, và do đó, cần khuyên nhủ người khác và khuyên nhủ nhau, để không xem tha nhân là kẻ thù hay một địch thủ cần bị loại trừ. Tình huynh đệ tạo ra bình an cho xã hội, bởi vì nó tạo ra một sự quân bình giữa tự do và công bình, giữa trách nhiệm cá nhân và liên đới, giữa lợi ích cá nhân và ích chung. Và vì thế, một cộng đồng chính trị cần hoạt động trong một cách thức rõ ràng và trách nhiệm để hỗ trợ cho điều này. Các công dân phải cảm thấy mình là người đại biểu của chính quyền công cộng, liên quan đến tự do của mình. Nhưng lợi ích của các bên đã chen vào giữa công dân và các tổ chức và phá vỡ mối quan hệ đó. Điều này đã thúc đẩy tạo ra một bầu khí xung đột lâu dài. Một tình huynh đệ đích thực vượt qua sự ích kỷ cá nhân, điều vốn xung đột với khả năng con người sống trong tự do và hòa hợp với nhau. Sự ích kỷ như thế phát triển về mặt xã hội, cho dẫu nó ở dưới nhiều hình thức của tham nhũng rất phổ biến ngày nay, hay trong sự huấn luyện của các tổ chức tội ác, từ những nhóm nhỏ đến những nhóm được tổ chức trên phạm vi toàn cầu. Các nhóm này phá vỡ các luật lệ và công bình, đụng chạm đến trái tim của phẩm giá con người. Các tổ chức này chống lại Thiên Chúa một cách nghiêm trọng, vốn làm tổn thương người khác và làm hại đến công trình sáng tạo. Điều này càng nghiêm trọng hơn khi chúng có âm điệu tôn giáo. Hôm nay, trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi phần kết luận của sứ điệp này. Kết luận của sứ điệp: tình huynh đệ cần được khám phá, yêu mến, kinh nghiệm công bố và làm chứng. Nhưng chỉ có tình yêu là một quà tặng từ Thiên Chúa mới có thể giúp chúng ta đón nhận và kinh nghiệm một cách trọn vẹn tình huynh đệ này. Chủ nghĩa duy thực thiết yếu là điều phù hợp với chính trị và kinh tế, không thể được giảm thiểu đến những bí quyết kỹ thuật đầy lý tưởng mà không quan tâm đến chiều kích siêu việt của con người. Khi thiếu việc mở ra với Thiên Chúa, mọi hoạt động của con người trở nên nghèo nàn, và con người bị giãn lược thành đối tượng có thể bị khai thác. Chỉ khi các thể chế chính trị và kinh tế mở ra để chuyển động trong một không gian rộng lớn, được đảm bảo bởi đấng duy nhất yêu mến mỗi người nam và người nữ, khi ấy chúng ta mới có thể đạt được một trật tự đặt nền tảng trên tinh thần đức ái đích thực và trở nên những khí cụ hữu hiệu trong việc phát triển hội nhất và hòa bình của nhân loại. Chúng ta, những người kỳ tơ hữu, tin rằng trong giáo hội chúng ta là các chi thể của một thân thể duy nhất hỗ trợ nhau, bởi vì mọi người được trao ban một ân sủng theo tiêu chuẩn quà tặng của Đức Kitô vì lợi ích chung. Đức Kitô đã đến thế gian để mang cho chúng ta ân sủng thần linh, nghĩa là khả năng chia sẻ đời sống trong Ngài. Điều này đòi hỏi một sự thiếu dệt, một cơ cấu, các mối tương quan huynh đệ được đánh dấu bởi mối tương quan hộ tường, sự tha thứ và sự trao ban trọn vẹn, theo chiều sâu và chiều rộng của tình yêu Thiên Chúa được trao ban cho con người nơi đấng duy nhất đã chịu chết và sống lại để lôi cuốn mọi người đến với Ngài. Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em phải yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, là anh em có lòng yêu thương nhau. Đây chính là một tin tốt lành đòi hỏi mỗi người bước về phía trước, thực thi lòng thương xót vô hạn, lắng nghe những đau khổ cũng như hy vọng của người khác, kể cả những người ở xa tôi, và bước đi trên con đường đầy đòi hỏi của tình yêu, một tình yêu biết trao ban và tiêu tốn chính mình một cách tự do cho lợi ích của anh chị em chúng ta. Đức Kitô ôm trọn tất cả nhân loại và mong muốn không ai bị hư mất. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Ngài làm điều ấy mà không đàn áp hay cưỡng bức bất cứ ai mở cánh cửa trái tim và tâm hồn ra với Ngài. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người phục vụ. Bởi lẽ, giữa người ngồi ăn với kẻ phục vụ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ. Thế mà, Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người phục vụ. Do đó, mọi hành động cần được nhận ra bởi thái độ phục vụ con người, đặc biệt là những người ở xa nhất và không được biết đến. Phục vụ chính là linh hồn của tình huynh đệ, điều xây dựng hòa bình. Lạy mẹ Maria, mẹ Chúa Giêsu, xin giúp chúng con hiểu và sống mỗi ngày tình huynh đệ xuất phát từ trái tim con Ngài, để chúng con mang bình an đến với mỗi người trên trái đất thân yêu chúng con. Làm từ Vatican, ngày 8 tháng 12 năm 2013, Francisco Giáo Hoàng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần kết luận sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco cho ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Bản dịch tiếng Việt của tu sĩ Nguyễn Minh Triều từ Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 2, câu 15 đến câu 21. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Quý vị và các bạn thân mến, khi Chúa Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem, các thiên sứ đã báo tin vui đó cho những người chăn chiên đang thức đêm canh giữ đàn vật ngoài đồng. Trình thuật mà chúng ta nghe trong phần thứ nhất của Luca chương 2 câu 16 đến câu 21 tiếp nối với sự kiện đó. Khi các thiên sứ đã từ biệt những người chăn chiên để về trời, thì những người chăn chiên hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Tương tự như sự hối hả của Đức Maria trong việc đi thăm viếng bà Elizabeth, sự hối hả của những người chăn chiên ở đây không phải là một thái độ tâm lý hay một sự háo hức và tò mò, nhưng đây là một thái độ tôn giáo. Sự hối hả này là sự diễn tả ra bên ngoài một thái độ tâm linh bên trong, thái độ sẵn sàng và mau mắn ứng đáp với sứ điệp của Thiên Chúa. Những người chăn chiên nhanh chóng vâng lời Thiên Chúa, và họ đã gặp được hài nhi mới sinh, Đức Maria và Thánh Giuse, đúng như lời đã được loan báo cho họ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Vừa khi nhận được ân huệ thần linh là sự hiểu biết về mầu nhiệm liên quan đến hài nhi mới sinh tại Bethlehem, những người chăn chiên liền hăng hái trở thành những người công bố sứ điệp cứu độ. Thiên Chúa nhờ các thiên thần đã mặc khải mầu nhiệm đang diễn ra cho những con người bé nhỏ, nghèo hèn, vô danh tiểu tốt trong nhân loại. Bây giờ mặc khải ấy của Thiên Chúa được loan truyền nhờ lời của những con người bé nhỏ, nhưng đã được trải nghiệm cách thiết thân và cụ thể mầu nhiệm đó. Tất nhiên, trình thuật này đã vượt quá những dự kiện lịch sử để trở thành câu chuyện mang tính chất hệ hình. Vì thế, sẽ là sai lầm nếu chúng ta cứ nhất định tìm trong câu chuyện này những dự kiện lịch sử khách quan. Các người chăn chiên không được mô tả trong tư thế đang bái lại hài nhi, mà là trong sự thấy, phải nhất là trong tư thế của những người công bố tin mừng. Thái độ và hành động của họ trình bày một khía cạnh rất quan trọng của đời sống đức tin trong hội thánh, nhất là vào những ngày của mùa Giáng sinh, loan báo tin mừng về mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Tất cả những ai nghe các người chăn chiên thuật chuyện đều ngạc nhiên. Đây không phải là sự kinh ngạc tiêu cực xuất phát từ sự không hiểu biết, mà là phản ứng của con người phàm trần trước những sự thể hiện vĩ đại của Thiên Chúa khi được tiếp cận với một sự kiện thần linh. Nhưng sự ngạc nhiên bước đầu ấy cần phải được đào sâu và không được phép ở mãi trong tình trạng thô ban đầu. Vì thế, trình thuật dần dần tập trung sự chú ý vào Đức Maria. Mẹ ghi nhớ mọi sự kiện đang diễn ra và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ làm như thế không phải để sau này có tài liệu mà kể lại, song là như hành động thẩm thấu ý nghĩa của mọi biến cố. Đó cũng phải là thái độ tâm linh và tinh thần đặc trưng của một lòng tin vốn đang lớn dần và ngày càng trở nên sâu sắc trong việc hiểu biết các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đức Maria sử dụng tất cả năng lực trí tuệ, ý chí, con tim và tâm linh của mình để thẩm thấu các biến cố và các lời vốn siêu việt quá ngài. Để với sự trợ giúp của ân sủng, mẹ càng ngày càng hiểu biết các biến cố và thực tại đó một cách sâu xa và chính xác hơn. Bây giờ, mẹ vẫn còn suy đi nghĩ lại để hiểu thấu ý nghĩa các biến cố liên quan đến Đức Giêsu, và mẹ sẽ chỉ đạt tới lòng tin thuần khiết và trọn vẹn cùng với các tông đồ trong biến cố vừa qua của Chúa Giêsu. còn trong trình thuật chúng ta đang suy nghiệm đây. Tác giả Luca khắc họa Đức Maria như là kiểu mẫu của hội thánh đang sống lời đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Cũng giống như các thiên sứ trong trình thuật về cuộc sinh hạ Đức Giêsu, các người chăn chiên khi đã được chứng nghiệm một cách cụ thể, mắt thấy tai nghe, mặc khải đã được ban cho họ, thì họ lên đường với lời tôn vinh Thiên Chúa. Những người chăn chiên quay trở lại với đàn vật của mình, chứ không đi loan báo tin vui cho toàn dân, cho dù các thiên sứ đã từng nói với họ rằng tin vui này cũng là tin mừng trọng đại cho toàn dân. Việc loan báo đích thực tin mừng cho thế giới sẽ chỉ được bắt đầu sau khi Đức Giêsu đã chết và phục sinh mà thôi. Còn ở đây, điều đáng quan tâm là sự kiện các người chăn chiên đã hoàn thành vai trò của mình và rời sân khấu. Khi hài nhi đã được đủ 8 ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho hài nhi là Giêsu. Đó là tên mà sứ thần đã đặt cho người trước khi người được thụ thai trong lòng mẹ. Nghi lễ cắt bì có giá trị đánh dấu sự kiện cậu bé trai Do Thái được hội nhập vào dòng dõi cụ Abraham và sống dưới lề luật Môsê. Tuy nhiên, cũng giống như trong trình thuật về lễ cắt bì cho Gioan Tẩy Giả, giá trị tôn giáo và giá trị nghi lễ đó lại không phải là những điều mà tác giả muốn nhấn mạnh. Điều tác giả muốn nói là tên gọi được đặt cho hài nhi trong dịp thi hành nghi lễ cắt bì. Bên cạnh đó, tác giả muốn nhấn mạnh sự vâng phục của cha mẹ hài nhi đối với lệnh truyền của Thiên Chúa. Bà sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu. Trong phần kể về nghi lễ cắt bì và đặt tên cho hài nhi này, tác giả Luca không nêu tên của cha và ngay cả của mẹ hài nhi Giêsu, người có nhiệm vụ đặt tên cho Ngài, theo lời thiên sứ. Có lẽ tác giả muốn cho thấy rằng, tất cả những điều đang xảy đến đây đều xuất phát từ cõi trời, và vì thế, hài nhi Giêsu được dành trước cho một sứ mạng độc đáo. Về phương diện văn chương, cầu 21 này có vai trò làm cầu nối, vừa thuộc về phần trình thuật về cuộc Giáng sinh của hài nhi Giêsu, vừa thuộc về phần trình thuật về cuộc thánh tẩy và tiến dân Ngài cho Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, qua vài điểm gợi ý, chúng ta có thể suy nghiệm về đoạn tin mừng lễ Giáng sinh này theo những ý như sau. Thứ nhất, thái độ và hành động của những người chăn chiên trình bày một khía cạnh rất quan trọng của đời sống đức tin trong hội thánh, nhất là vào những ngày của mùa Giáng sinh. Đó là thái độ tâm linh luôn sẵn sàng và mau mắn ứng đáp với sứ điệp của Thiên Chúa. Đồng thời là sự hăng hái loan báo tin mừng về mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người. Điểm thứ hai, tác giả Luca khắc họa Đức Maria như là kiểu mẫu của hội thánh đang sống lời đã được lãnh nhận từ Thiên Chúa. Mẹ ghi nhớ mọi biến cố và suy đi nghĩ lại trong lòng. Điểm thứ ba, kể lại nghi lễ đặt tên cho Đức Giêsu, tác giả Luca muốn đề cao sự vâng phục của cha mẹ hài nhi đối với lệnh truyền của Thiên Chúa. Bà sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu.
Yeah. chúng giật mình, con chỉ còn khát được theo Chúa suốt đời. Gọi nguyện là đứng bên kia hết tình, Giêsu êm ái lòng con.
Tiếng cung ngân vang vui mừng đắm say,
say đắm say
đắm nhà quên cả lòng ca lòng
vui ca.
Khi nghe về bên tôi bên Chúa đây,
đời đầy tiếng
bên ai mẹ lần tiếng nghe hát nhân
chủ nhân.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Này hôm ta hỡi, thôi chớ lo gì, vì cuộc đời người không còn tăm tối. Nửa đêm nay trong thành đã biết sẽ ra đời một đấng cứu người.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa muốn chúng ta hợp tác trong việc tạo dựng cũng như trong việc cứu rỗi. Nếu Chúa làm một mình, công trình sẽ hoàn hảo hơn, nhưng con người sẽ kém cao cả hơn. Con hãy theo phương pháp của Chúa. Trích Đường Hy Vọng số 584. Lai lịch của một vĩ nhân luôn luôn là một đề tài kích thích sự tò mò của nhiều người. Huống nữa là lai lịch của Chúa Giêsu Kitô đấng thiên sai, có liên quan đến sự sống và chết, hạnh phúc và khổ đau của con người. Dựa vào mặc khải của Thiên Chúa và lời kể của song thân Chúa Giêsu là Thánh Giuse và mẹ Maria, giáo hội tin rằng Chúa Giêsu xuất phát từ chính Thiên Chúa, được thụ thai và sinh ra cách đồng trinh do bởi quyền năng Chúa Thánh Thần tác động trên Đức Maria. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 1 câu 18 đến 24 đã nhắc lại biến cố con Thiên Chúa bước vào cuộc sống trần gian như sau. Sau đây là gốc tích Chúa Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã kết hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về sống chung, thì Maria đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì có Thiên Thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu nhà David, đừng ngại đón bà Maria về, vì người con mà bà đang cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như thiên thần Chúa dạy và đón Maria về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa đã được thực hiện một cách tài tình. Chúa Giêsu Kitô vừa là con Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Ngài là con Thiên Chúa, được cưu mang trong lòng đức nữ đồng trinh do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhưng người cũng thuộc dòng dõi vua David qua sự an bài Thiên Chúa muốn thực hiện qua vai trò của Thánh Giuse. Thánh nhân được mời gọi đón nhận mẹ Maria và hài nhi còn trong lòng mẹ về nhà mình. Sau đó, được mời gọi đặt tên cho con trẻ. Việc đặt tên cho con chứng tỏ quyền của người cha trên đứa con, và như thế, trẻ Giêsu đã được chấp nhận thuộc về dòng tộc David. Tác giả Phúc Âm cho Thánh Matthew đã lưu ý chi tiết Thánh Giuse là con cháu thuộc dòng tộc David. Ngoài ra, bài tin mừng chúng ta vừa đọc nhắc đến vai trò của Thánh Giuse trong chương trình cứu rỗi Thiên Chúa muốn thực hiện. Như mẹ Maria đã vâng phục lời Thiên Chúa, Thánh Giuse cũng đã vâng phục và mau mắn thi hành lời Thiên Chúa gợi đến trong giấc mộng, dù thật sự không hiểu gì về mầu nhiệm cứu chuộc vừa bắt đầu thực hiện. Thánh Giuse không hiểu, nhưng vẫn vững tin thi hành, không thắc mắc. Tác giả tập sách Đường Hy Vọng đã khuyên như sau: Thiên Chúa muốn chúng ta hợp tác trong việc tạo dựng cũng như trong việc cứu rỗi. Nếu Chúa làm một mình, công trình sẽ hoàn hảo hơn, nhưng con người sẽ kém cao cả. Con hãy theo phương pháp của Chúa. Trích Đường Hy Vọng số 584. Lạy Chúa, xin cho con được ý thức rằng mỗi giây phút con đều được mời gọi cộng tác với chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa trong lịch sử. Xin giúp con quảng đại đáp trả và khiêm tốn chu toàn phần đóng góp nhỏ của mình, để Chúa đến với con người và con người đến được với Chúa. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
Nhân dịp đại lễ Giáng sinh vào ngày mai, Hoàng Minh xin thay mặt ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm kính chúc tất cả quý vị khán thính giả một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc.
Rực rỡ tựa vì sao sáng ngời, mẹ nhẹ lên tiếng thanh bài vô hồi, bên tai Giêsu mẹ tha.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.